một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Vừa bước vào cửa, Giản Lưu nhìn thấy trên móc đồng treo một cái màn hoa màu đại hồng, dưới cửa sổ hướng nam kê một cái bục giải nệm màu đại hồng. Cạnh vách phía đông đặt cái nệm tựa lưng bằng gấm thêu, một cái gối tựa và một cái nệm ngồi cũng thêu bằng chỉ kim tuyến. Bên cạnh có cái ống nhổ bằng bạc. Phượng Thư ở nhà thường đội mũ chiêu quân lông điêu sắc tía, xung quanh có dây dắt hạt châu, mặc áo hoa màu hồng điều, khoác áo choàng bằng da chuột, viền chỉ tư màu thạch thanh, mặc quần nền lụa đại hồng phấn son lộng lẫy, ngồi nghiêm chỉnh ở đấy, tay đương cầm cái đũa bằng đồng gạt cho lồng ấp. Bình Nhi đứng ở bên giường, bưng một cái khay sơn nhỏ, trong có một chén trà. Phượng Thư không cầm lấy chén, không ngừng đầu lên, cứ tay gạt cho, miệng thong thả nói, làm sao mãi không mời người ta lên. Vừa lúc ngẩng lên uống nước thì thấy Tả Chu dẫn hai người đứng ở dưới đất. Phượng Thư toan đứng dậy nhưng chưa đứng, vẻ mặt đã tươi cười hỏi han lại của bà Chu, tại sao không báo sớm? Giả Lưu đứng dưới đất lại mấy lại hỏi thăm sức khỏe Phượng Thư, nói, chị Chu đỡ dậy, đừng để lại nữa, xin mời ngồi. Tôi còn ít tuổi, chưa biết rõ thứ bậc họ hàng, không biết xưng hô thế nào. Bà Chu nói, đây là bà cụ, tôi mới trình với mợ lúc nãy. Phượng Thư gật đầu. Giản Lưu đã ngồi mép bục bảo thằng bạn đến hàng trăm lần ra chào mợ hai, nó vẫn cứ nấp sau lưng, lằng nhằng không chịu ra. Phượng Thư cười nói, chỗ họ hàng không năng đi lại, thành ra xa nhau. Người biết ra thì bảo là bà con hững hờ với nhau, không đến chơi luôn. Người không biết lại bảo chúng tôi không coi ai ra gì. Giản Lưu vội nói, A Di Đà Phật, nhà chúng tôi nghèo khó, không dám đến đây. Dù cô không nói gì, nhưng các ông quản gia cũng chẳng coi chúng tôi ra sao. Phượng Thư cười nói, bà đừng nói thế, chẳng qua nhờ tiếng ông cha làm một chức quan kiếp, chứ giàu có gì đâu. Chỉ là cái giá rỗng đấy thôi. Câu tục ngữ nói rất đúng. Nhà vua còn có ba họ nghèo, nữa là nhà chúng ta. Nói xong lại hỏi bà Chu đã đến trình bà chưa. Bà Chu đáp, còn chờ lệnh mợ ạ. Phượng Thư nói, chị đi xem, nếu có ai ở đấy thì thôi, bằng không thì hãy trình xem người bảo sao. Bà Chu vâng lời đi ngay, Phượng Thư sai người lấy hoa quả cho cháu bạn ăn. Vừa nói chuyện phiếm mấy câu, đã có nhiều người nhà đến trình việc, Bình Nhi vào báo. Phượng Thư bảo, ta bây giờ đừng bận tiếp khách, bảo họ chiều hãy đến, nếu có ai có việc gì cần thì cứ vào. Bình Nhi ra một lúc vào nói, tôi đã hỏi không ai có việc gì cần cả, tôi bảo họ về cả rồi ạ. Bà Chu trở về nói với Phượng Thư, bà nói hôm nay không được rỗi, mà ở tiếp cũng thế. Cảm ơn bà ấy có lòng tốt đến hỏi thăm, bà ấy đến chơi không thì thôi, nếu có việc gì muốn nói thì cứ nói với mợ cũng được. Giản Lưu nói, không có việc gì, tôi chỉ đến thăm bà cô và cô thôi, vì tình bà con họ hàng với nhau. Bà Chu nói, không có việc gì thì thôi, nếu cần gì thì cứ nói với mợ, cũng như là nói với bà vậy thôi mà. Vừa nói, bà Chu vừa đưa mắt cho Giản Lưu. Giản Lưu biết ý, chưa nói mặt đã đỏ bừng, định không nói. Nhưng hôm nay đến đây làm gì? Bà đành ngượng nghịu nói. Hôm nay mới gặp lần đầu, đáng lẽ tôi không nên nói thì phải. Nhưng vì từ xa đến đây, tôi không thưa cũng không được. Vừa nói đến đây thì có bọn A Hoàn vào trình. Có cậu Cả Dung ở bên Phủ Đông sang chơi ạ. Phượng Thư vội gạt tay nói. Thôi, bà không cần phải nói nữa. Chợt nghe tiếng giày lẹp kẹp, một chàng trẻ tuổi độ 17-18, mặt mũi thanh tú, khổ người mềm mại, ăn mặc lịch sự, áo cừu mỏng, đai giáp ngọc, từ ngoài đi vào. Giản Lưu bấy giờ cuống quýt đứng ngồi không tiện, chẳng biết lánh chỗ nào. Phượng Thư cười nói, thôi bà cứ ngồi yên đấy, cháu tôi thôi mà. Giản Lưu mới rụt rè ngồi ghé bên cạnh bục. Giả Dung chào rồi cười nói, chào cháu, sai cháu đến nhờ thím một việc. Độ trước bên bà ngoại cho thím cái bình phong pha lê.
ngày mai nhà cháu có khách xin thím cho mượn về, xong cháu sẽ trả ngay ạ. Phượng Thư nói, cháu đến chậm rồi, hôm nọ ta chót cho mượn mất rồi. Giả Dung nghe nói, cười hì hì, quỳ lom khom ở trên bục nói, nếu thím không cho mượn, chả cháu sẽ bảo cháu không khéo nói, lại bị một trận đòn thôi, thím ơi, thương cháu với. Không lẽ cái gì của nhà họ Vương cũng đều đẹp cả, ở bên nhà cháu bao nhiêu đồ đẹp, nhưng hễ thấy cái gì của nhà ta là chỉ trực cuỗm thôi. Thôi thôi, xin thím cứ làm ơn cho ạ. Nhưng hễ xất một tí là ta xé xác đấy nhé. Rồi sai Bình Nhi lấy chìa khóa mở cửa lầu, gọi mấy người cẩn thận lên khiêng Bình Phong đi. Giả Tung vội cười nói, cháu sẽ tự dẫn người mang đi, không dám làm sức mẻ một tí ạ. Nói xong đứng dậy đi, Phượng Thư chợt nghĩ đến một việc, vội ngoảnh ra cửa sổ hỏi. Cháu Dung hãy trở lại đây một chút. Mấy người bên ngoài gọi theo. Cậu Dung hãy trở lại ạ. Giả Dung vội quay lại, buông thõng tay đứng đợi. Phượng Thư cứ lẳng lặng uống nước, ngồi ngẩn một lúc, rồi mặt tự nhiên đỏ bừng lên, cười nói. Thôi, cháu cứ về đi, cơm chiều xong lại đây sẽ nói. Bây giờ đừng có người, ta chẳng bụng nào nghĩ đến chuyện ấy nữa. Giả Dung vâng một tiếng rồi lững thững đi xa. Giả Lưu lúc này mới yên dạ, bèn nói. Hôm nay tôi đem cháu cô đến, chẳng có việc gì khác cả. Chỉ vì bố mẹ cháu ở nhà, ăn cũng không có, trời lại rét, nên phải mang cháu đến đây ạ. Nói xong lại giục thằng Đản. Ở nhà bố mày dặn. Đến nói những gì để bày tỏ hết tình cảnh nhà mày, chỉ biết ăn thôi. Phượng Thư biết ngay, thấy đứa bé không nói, liền cười bảo. Thôi tôi không cần nói nữa, tôi biết cả rồi. Rồi lại hỏi bà Chu, Giả Lưu đã ăn cơm sáng chưa? Giả Lưu vội đáp, trời vừa sáng tôi đã tất tưởi chạy đến đây, còn có thời giờ đâu mà ăn nữa. Phượng Thư bèn sai dọn cơm ngay. Một lúc bà Chu gọi bưng một mâm cơm để ở gian phía đông rồi dắt Giả Lưu và thằng Đản sang ăn. Phượng Thư nói, chị Chu sang mời hộ, tôi không thể tiếp được ạ. Rồi lại gọi bà Chu đến hỏi, vừa rồi chị đến trình bà, người bảo sao ạ? Bà nói, bà ấy không phải là người trong họ đâu. Trước đây ông nhà họ và ông nhà ta cùng làm quan một nơi nên nhận họ cho thân đấy thôi. Đã mấy năm nay họ không đến thăm non gì. Trước đây mỗi lần họ đến, không lần nào về không. Này bà ấy đến thăm cũng là có bụng tốt, đừng khinh rẻ người ta. Nếu cần gì, mợ cứ việc định đoạt. Phượng Thư nghe xong rồi nói, không trách được, bảo là người trong họ, sao ta lại chẳng biết một tí gì. Hai người đang nói chuyện, Giả Lưu đã ăn cơm xong, dắt thằng Bản đến, liếm môi liếm mép, lắp bắp cảm ơn. Phượng Thư cười nói, thôi hãy ngồi xuống đây để tôi nói chuyện đã. Bà nói lúc nãy tôi hiểu cả rồi, đã là người trong họ, đáng ra không đợi bà đến đây, tôi mới giúp đỡ. Nhưng giờ nhà tôi nhiều việc, bà hai đã có tuổi, không thể mỗi lúc nghĩ đến tất cả họ hàng được. Nhà tôi tính căn bề ngoài thì lừng lẫy thực đấy, biết đâu cũng còn có nhiều việc khó khăn. Nói ra chưa chắc ai tin. Bà ở xa đến đây lại lần đầu giãi bày câu chuyện, lẽ nào tôi để cho bà về không? May sao vừa rồi mẹ tôi cho 20 lạng bạc để may quần áo cho người nhà, hiện chưa dùng đến. Nếu bà không chê ít thì hãy đem về tiêu tạm vậy. Giả Lưu trước nghe nói khó khăn tưởng không có hy vọng, trong lòng thầm thột. Sau thấy cho 20 lạng bạc thì hớn hở vui mừng, người dạo rực lên cười nói. Chúng tôi biết nhà bây giờ cũng khó khăn thật, nhưng tục ngữ nói, còn lạc đà còm súng vẫn lớn hơn con ngựa. Dù thế nào mặc lòng, nhà ta chỉ nhổ cái lông măng, còn hơn cả cái lưng chúng tôi. Bà Chu đứng bên, nghe Giả Lưu nói nhiều câu tục tằn, phải đưa mắt bảo thôi. Phượng Thư cười, không để ý đến, sai Bình Nhi đem gói bạc ra. Và lấy thêm một quan tiền nữa để trước mặt Giả Lưu. Phượng Thư nói, 20 lạng bạc này hãy tạm cho lũ trẻ may áo dép, hôm nào bà lại đến chơi, thế mới là tình họ hàng. Bây giờ thì muộn rồi, không muốn mời xuông, Khi về nhà ai nên hỏi thăm, nhờ bà hỏi hộ. Nói rồi đứng dậy, Giả Lưu tay cầm tiền, mồm cảm ơn lia lịa rồi theo bà Chu đi xa. Bà Chu nói, cha mẹ ơi, khi gặp mợ ấy, sao bà nói vụng về thế? Cứ mở miệng ra là bà gọi thằng bạn là cháu cô. Tôi nói câu này bà đừng giận nhé. Ngày cháu ruột mợ ấy cũng phải ăn nói cho nhã nhặn. Như cậu Dung mới thực là cháu, chứ đâu lại có thằng cháu như thế này. Giả Lưu cười nói, chị ơi, chồng thế mợ ấy tôi yêu quá đi mất, còn nói sao lên lời nữa. Hai người nói chuyện xong lại đến nhà bà Chu ngồi một lúc. Giả Lưu muốn để một lạng bạc cho con bà Chu ăn quà, nhưng bà Chu khi nào thèm để mất đến nhất định không nhận. Giả Lưu cảm ơn luôn mồm rồi ra cửa sau về nhà. Thật là để giúp đỡ trong khi khởi xạ, hơn bạn bè ở chỗ mang ơn.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện.